Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3177 ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình tổng thể phòng chống thiên tai quốc gia trên địa bàn tỉnh. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Văn Châu ở huyện Phù Cát, ông Nguyễn Hoài Nam ở huyện Tây Sơn và ông Hà Huy Hoàng ở thị xã Hoài Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Trần Văn Châu ở huyện Phù Cát hỏi, công ty không cung cấp các thiết bị bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cho người lao động làm việc trong môi trường độc hại nguy hiểm, theo quy định thì có bị xử phạt không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 3 điều 21 Nghị định số 12 ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định sau đây. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với những người sử dụng lao động có một trong các hành vi cụ thể. Không định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy thiết bị, nhà xưởng, kho tàng theo quy định. Không trang bị các thiết bị an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định. Không xây dựng, ban hành kế hoạch xử lý sự cố hoặc ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc. Không lập phương án về các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động đối với nơi làm việc của người lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Không điều tra tai nạn lao động thuộc trách nhiệm theo quy định của pháp luật, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hoặc khai báo sai sự thật về tai nạn lao động. Không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hoặc khai báo sai sự thật, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động nghiêm trọng. Không bảo đảm đủ buồng tắm, buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật. Không trang bị phương tiện kỹ thuật y tế để bảo đảm ứng cứu, sơ cứu kịp thời khi xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn vệ sinh lao động nghiêm trọng hoặc gây tai nạn lao động. Như vậy, nếu doanh nghiệp không trang bị các thiết bị an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, có thể bị xử phạt theo các quy định nêu trên.
Ông Nguyễn Hoài Nam ở huyện Tây Sơn hỏi, khi nào thì phải giám định sức khỏe nghĩa vụ quân sự? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 8 Thông tư Liên tịch 16 ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng quy định về giám định sức khỏe nghĩa vụ quân sự cụ thể. Hội đồng giám định y khoa tỉnh tổ chức giám định sức khỏe nghĩa vụ quân sự khi có các khiếu nại liên quan đến sức khỏe của công dân, được gọi làm nghĩa vụ quân sự, công dân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự và quân nhân dự bị do Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đề nghị. Yêu cầu giám định tình trạng bệnh tật theo đề nghị của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện. Kết luận giám định phải xác định rõ tình trạng bệnh tật và phân loại sức khỏe theo bảng số 1, bảng số 2 và bảng số 3 tại phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư này. Trong vòng 7 đến 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị giám định sức khỏe, Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh phải có kết luận giám định sức khỏe công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và gửi hồ sơ kết quả giám định cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện. Quyết định của Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh là kết luận cuối cùng về khiếu nại sức khỏe của công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và tuyển sinh quân sự. Như vậy, chỉ khi có các khiếu nại liên quan đến sức khỏe của công dân được gọi làm nghĩa vụ quân sự, công dân đăng ký dự thi tuyển sinh quân sự và quân nhân dự bị do Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đề nghị thì phải tổ chức giám định sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
Ông Hà Huy Hoàng ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, các dự án đầu tư nào phải thực hiện đánh giá tác động môi trường? Việc đánh giá tác động môi trường được thực hiện như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 30 Luật Bảo vệ Môi trường quy định đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường cụ thể. Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường bao gồm dự án đầu tư nhóm 1 quy định tại khoản 3 điều 28 của luật này, dự án đầu tư nhóm 2 quy định tại các điểm C, D, D và E khoản 4 điều 28 của luật này. Đối tượng quy định tại khoản 1 điều này thuộc dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công không phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. Điều 31 Luật Bảo vệ Môi trường quy định thực hiện đánh giá tác động môi trường như sau. Đánh giá tác động môi trường do chủ dự án đầu tư thực hiện hoặc thông qua đơn vị tư vấn có đủ điều kiện thực hiện. Đánh giá tác động môi trường được thực hiện đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. Kết quả đánh giá tác động môi trường được thể hiện bằng báo cáo đánh giá tác động môi trường. Mỗi dự án đầu tư lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3177 ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch thực hiện chương trình tổng thể phòng chống thiên tai quốc gia trên địa bàn tỉnh. Mục đích yêu cầu của kế hoạch bao gồm tổ chức thực hiện quyết định số 1651 ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình tổng thể phòng chống thiên tai quốc gia trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức và phát huy vai trò trách nhiệm của các sở ban ngành đơn vị chính quyền các cấp và nhân dân về công tác phòng ngừa ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Xác định các nhiệm vụ dự án đề án cho từng giai đoạn theo kế hoạch 5 năm tương ứng với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình trên địa bàn tỉnh. Người đứng đầu các sở ban ngành đơn vị, chính quyền các cấp chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện kế hoạch này đạt chất lượng và hiệu quả, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ban ngành đơn vị và chính quyền địa phương, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh khi thực hiện, sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà nước, phát huy nguồn lực và trách nhiệm của các tổ chức doanh nghiệp cộng đồng trong và ngoài tỉnh trong công tác phòng chống giảm thiệt hại do thiên tai. Mục tiêu chung, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giảm thiệt hại về tính mạng tài sản cho người dân, bảo vệ những thành quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, hướng đến phát triển bền vững, xây dựng cộng đồng xã hội an toàn trước thiên tai, chủ động ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai sau năm 2030 và chủ động phòng ngừa sau năm 2045. Cụ thể, triển khai hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến công tác phòng chống thiên tai, bảo đảm hiệu lực hiệu quả, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và phòng chống thiên tai, nâng cao nhận thức kỹ năng phòng chống thiên tai của người dân và cộng đồng, tăng cường khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, xác định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để chủ động phòng chống giảm thiệt hại do thiên tai. Một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, giảm tối thiểu 10% thiệt hại về người so với giai đoạn 2010-2020, trong đó tập trung giảm thiệt hại do lũ, lũ quét, sạt lở đất, thiệt hại về kinh tế thấp hơn giai đoạn 2010-2020 và không vượt quá 1,2% GDP bình quân hàng năm trên địa bàn tỉnh. Tăng cường năng lực theo dõi giám sát, dự báo, cảnh báo, phân tích thiên tai, phục vụ chỉ huy, điều hành, phòng ngừa, ứng phó kịp thời, bảo đảm độ tin cậy, 100% cơ quan tổ chức và hộ gia đình vùng ảnh hưởng được tiếp cận đầy đủ kịp thời thông tin về thiên tai. Năng lực của lực lượng tham mưu hỗ trợ chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp được kiện toàn, cơ quan thường trực phòng chống thiên tai cấp tỉnh đáp ứng được yêu cầu tham mưu hỗ trợ ra quyết định chỉ đạo phòng chống thiên tai theo thời gian thực. Nhận thức về rủi ro thiên tai và kỹ năng phòng chống thiên tai của các cấp chính quyền, các tổ chức cá nhân, nhất là người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai được nâng cao, phấn đấu 100% cơ quan hành chính các cấp, tổ chức và hộ gia đình vùng ảnh hưởng thiên tai được tiếp nhận đầy đủ thông tin tài liệu về thiên tai và rủi ro thiên tai, hiểu biết kỹ năng phòng tránh thiên tai. 100% lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai được đào tạo tập huấn và trang thiết bị cần thiết. 100% tổ chức hộ gia đình đảm bảo các yêu cầu phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Công trình cơ sở hạ tầng nhà ở của người dân đủ khả năng chống chịu trước thiên tai theo mức thiết kế, từng bước nâng cấp đáp ứng yêu cầu về quản lý rủi ro thiên tai trong điều kiện tác động của biến đổi khí hậu. Tập trung khắc phục xử lý 100% vị trí trọng điểm đê kè đặc biệt xung yếu, hoàn thành sửa chữa nâng cấp hồ đập thủy lợi bị hư hỏng xuống cấp. Người dân sống ở khu vực thường xuyên xảy ra bão lũ, vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất được đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro khi xảy ra thiên tai. 100% khu vực trọng điểm xung yếu về phòng chống thiên tai được theo dõi, giám sát chủ động. Giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, cơ quan liên quan, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án, đề án được giao trong kế hoạch. Chủ động bố trí kinh phí trong các nguồn, nguồn ngân sách hàng năm được phân bổ, nguồn hỗ trợ của Trung ương, nguồn quỹ phòng chống thiên tai tỉnh được phân cấp và nguồn huy động kinh phí hợp pháp khác theo quy định pháp luật. Giám đốc các sở, ban ngành, thủ trưởng các đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này theo nhiệm vụ dự án đề án được giao, chủ trì, đảm bảo hiệu quả tiết kiệm. Định kỳ đến ngày 10 tháng 12 hàng năm, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện gửi về Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
quảng cáo và nhắn tin.
Tại sao hoàng thượng mấy hôm nay lại chẳng ghé thăm ta?
Nương nương bớt giận, vì cung của người nhiều mũi vằn, hoàng thượng sợ bị sốt xuất huyết rồi băng hà nên chẳng dám ghé qua.
Ta còn sợ cái cung này hút chi là hoàng thượng.
Ôi dung nhan hôm nay mặt ta ửng đỏ tái tê, mũi căng trên sân dù sợ đào và sốt ghê. Không ai qua đây chơi lạnh lùng như chôn lánh cung, mũi lăng quăng quá trời hoàng thượng cũng tránh xa.
Nương nương yên tâm, sứ giả bên Nhật Bản mới tặng báo vật là loại nhang rất uy tín.
Nhang chùm bồ ve S2, mũi chết không kịp bay, ít khói rất an toàn, hết sợ, bình tĩnh và dài, không sao không sao. Từ nay ở nơi cung quý phi sẽ không có mũi vằn, không còn lăng quăng sợ chi.
Nhang ít khói chùm bồ ve S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt này có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khối nhang ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Này, FlixQue Xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? FlixQue Xế cùng BVGo vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BVGo là gì?
Là bảo Việt Go ấy, bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm,
lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 99, bất chất ngầu cùng bảo Việt Câu.
Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.